một tri thức tâm hồn tràn đầy đức tin tinh rồng, khiêm tốn và bé nhỏ, không làm nhũng nhiễu khi đón nhận các giáo huấn của thầy Chí Thánh. Những gì trí óc hạn hẹp của các ngài không sao nắm bắt nổi, thì tâm hồn các ngài với một tri thức khôn sánh về tình yêu đã áp dụng thực hành. Những con người ưu tuyển của Thiên Chúa đã thán phục những kỳ công người đã mặc khải ra cho họ, vui mừng như các con trẻ trước những điều đôi mắt họ được thấy và tâm hồn họ được hiểu. Ôi, tất cả những chống đối của lòng dạ con người đã làm phiền lòng Chúa Giêsu biết bao khi họ muốn chiếm quyền Thiên Chúa mà đoán xét các linh hồn bé nhỏ. Những kẻ đã không đòi hỏi gì mà đã lãnh nhận mọi sự bằng một con tim rộng mở trước chân lý. Mầu nhiệm của Thiên Chúa tình yêu, kẻ nào dám liều lĩnh dò tìm sự vô cùng của Thiên Chúa? Sao thiếu một tâm hồn khiêm nhượng và khiêm tốn như vậy? Con người ấy lại còn mê muội hơn nữa khi tự gán cho mình một vị trí cao sang, một sự cao sang xuất phát từ con người chứ không phải từ Thiên Chúa. Ngày nay tôi sống trong đức tin đơn sơ, một đức tin thỉnh thoảng cũng lu mờ vì các biến cố tang thương, các vần mây u ám giữa bầu trời quang đãng. Nhưng trong tâm hồn tôi, mặt trời vẫn luôn xuất hiện trở lại và bầu trời trong sáng hát khen vinh quang đấng tối cao. Tôi muốn yêu mến Thiên Chúa, yêu mến nhưng không quên phận hư vô của mình. Các cổng thiên đàng rất chật hẹp và chỉ mở ra cho những gì bé nhỏ. Vì thế, trước thánh nhan Thiên Chúa, tôi mong ước mình càng ngày càng trở nên bé nhỏ để đi qua chiếc cổng chật hẹp ấy một cách dễ dàng. Ước gì Thiên Chúa cho mọi người hiểu thấu chân lý ấy, mặc dù họ có thể có đủ mọi tri thức trên đời, để họ trở nên bé nhỏ như những con trẻ, không phải đứng bên ngoài cổng thiên đàng vì không được vào. Châm ngôn nào nên dành cho mọi người? Đó là câu: chúng ta hãy thương yêu nhau như Thiên Chúa yêu thương chúng ta. Ngày 28 tháng 9 năm 1978. Suy niệm. Trước kia tôi cứ ngỡ một thiên thần chỉ có một cách thức yêu mến. Tôi tưởng rằng trong tình yêu đối với Chúa Giêsu thực sự không thể có những cấp độ khác nhau. Giờ đây tôi đã hiểu rõ hơn. Chúng ta có thể đem lại nhiều niềm vui cho các thiên thần bản mệnh của chúng ta bằng cách này: xin Chúa Giêsu tăng thêm tình yêu cho các ngài, mỗi ngày một sáng ngời hơn, một rạng rỡ ánh quang hơn đối với đấng uy linh đáng kính sợ, đấng đã yêu thương ủy thác chúng ta cho các ngài. Chúng ta thực sự chưa suy hiểu đầy đủ về vị đã được Thiên Chúa đặt bên cạnh chúng ta để bảo vệ, chỉ dạy, hướng dẫn, gìn giữ chúng ta khỏi sự dữ và nhất là cảnh báo chúng ta trước những cạm bẫy của Satan. Do đó chúng ta vô tình đánh mất một đấng phù trợ khôn ngoan và đáng tin cậy. Thái độ vô tình ấy ắt hẳn đã làm phật lòng thiên thần bản mệnh thân yêu của chúng ta. Nếu như thiên thần bản mệnh đã nhận sứ lệnh không được rời bỏ chúng ta, thì chúng ta cũng có trách vụ phải học hiểu về ngài rõ hơn, năng tưởng nghĩ đến ngài hơn, yêu mến ngài như một người bạn thương thân nhất của chúng ta. Chúng ta cũng nên nhớ đến vinh quang người sáng của ngài và dâng lên ngài mọi khát vọng, thỉnh nguyện và ước muốn của chúng ta cho ngài và cho bản thân chúng ta. Tôi thực sự càng ngày càng ý thức hơn về sự hiện diện trung tín và vững bền ấy. Nếu như tôi than thở mình cô đơn, đó là vì tôi quá dễ dàng quên mất người bạn thân thương mà Chúa Giêsu đã ban cho tôi, luôn ở cạnh bên tôi, mong được tôi nghĩ đến, chung vui sẽ buồn với tôi, hướng dẫn bước chân liêu xiêu của tôi và giúp tôi bước theo những dấu chân của Chúa, củng cố ý chí thất thường của tôi và bằng một cử chỉ khoáng đạt, uy nghi và đầy ủi an, chỉ dẫn cho tôi hướng về thiên đàng, về với Chúa Giêsu và mẹ Maria. tại sao nhân loại có thể mù tối đến thế? Lạy thiên thần bản mệnh của tôi rất ân hận. Vì họa hoạn lắm tôi mới nhớ đến Ngài, mà lại nhớ một cách bất xứng. Khi Chúa Giêsu tâm sự với tôi thấy thiên thần bản mệnh của tôi sắp mình bên cạnh. Khi Chúa làm thinh, tôi thấy Ngài ủi an tôi, vẽ ra trước đôi mắt đẫm lệ của tôi những đường lối êm ái của đức cậy trong và lòng tín thác, thúc giục tôi nhẫn nại và vững tin những ngày quan đản sẽ đến, và Chúa Giêsu mặc dù đang ẩn mặt nhưng rồi sẽ trở lại. Ngài thưa với Chúa Giêsu về lòng mến, những hy vọng và những chán chường của tôi. Ngài đệ đạt các thỉnh nguyện của tôi lên Chúa Giêsu, hoặc trao vào đôi tay thanh khiết của mẹ Maria, và mẹ Maria trình những điều ấy lên con mẹ. Tuy có một thiên hướng rất mãnh liệt là lúc nào cũng muốn đi thẳng đến đích, nhưng tôi không thể coi thường cấp độ những giá trị, những bậc thang chúng ta phải đi qua trước khi đến với Thầy Chí Thánh. Như vậy, những lời cầu nguyện của chúng ta được thiên thần bản mệnh và mẹ Maria tuyệt mỹ đệ đạt chẳng lẽ lại không hiệu lực hơn, đáng được lắng nghe và nhậm lời hơn sao? Những lời yêu mến của tôi dành cho Chúa Giêsu, thiên thần của tôi đều lặp lại. Nếu tôi yêu mến nhiều, thiên thần của tôi rạng rỡ. Nếu tôi than thở, lạy Chúa Giêsu, con yêu mến Chúa, thì như một vang vọng, thiên thần của tôi cũng thưa lại với Chúa Giêsu, con yêu mến Chúa, chị ấy yêu mến Chúa, chúng con mến yêu Chúa. Và Chúa Giêsu được hạnh phúc. Nếu tôi có thể làm được, tại sao tôi lại không làm cho Chúa Giêsu được hạnh phúc? Tôi quá nghèo nàn nên đành phải ngóng đợi những của cải Chúa ban cho rồi mới dâng lại cho người. Lạy thiên thần rất dấu yêu của tôi, xin hướng dẫn những bước chân của tôi đến với Chúa, tình yêu của tôi, và đến với mẹ Maria, hiền mẫu của tôi. Lạy thiên thần bản mệnh của tôi, nếu như tôi cầu chúc cho Ngài được tăng bội tình yêu, thì xin Ngài cũng cầu chúc cho tôi được như vậy. Ngày 30 tháng 9 năm 1978, kỷ niệm ngày Thánh nữ Teresa hài đồng Giêsu từ trần. Một nỗi buồn mênh mang đã bao trùm thế giới. Nhân vật đã đến, đã ra đi. Không một ai hiểu nổi, nhưng lạy Chúa, qua nhiều dấu chỉ và thông điệp khác nhau, Chúa đã cho con hiểu rằng Chúa đã đến. Dù xem như ẩn khuất, nhưng lại rất tỏ tường đối với con. Đức Gioan Phaolô đệ nhất đã là người được Chúa tuyển chọn để chở che cho Chúa và để trình bày về Chúa cho nhân loại. 33 ngày với những mẫu gương, 33 ngày với những gia sản tinh thần. Đó là những gì Chúa đã đem đến cho thế giới chúng con. Chúa nhắc nhở mọi người rằng chỉ có tình yêu mới có thể cứu thoát chúng con. 33 ngày để chấn chỉnh một cách tuyệt hảo những hướng đường ngoằn ngoèo của giáo hội. Đức Thánh Cha, Ngài là tấm gương để tiến bước, để noi theo. Ước gì thế gian hiểu được, dù với tiềm thức, biến cố mộ nhiệm vừa mới xảy ra. Tôi tin điều ấy với trót cả tâm hồn. Vâng, Chúa đã đến. Chúa là đấng tâm hồn con đã chờ mong. Cha đã ban tặng, rồi Chúa ra đi thật nhẹ nhàng, hệt như đã xuất hiện trước đó, không một tiếng động. Nhưng Chúa đã ban cho thế giới tràn đầy những sự cao sang của Chúa, chỉ cho mọi người con đường phải theo. Trong 33 ngày ấy, Chúa đã trao ban những gì? Nụ cười của một Thiên Chúa dành cho nhân loại, tình yêu của một Thiên Chúa dành cho các thụ tạo của người, sự dịu hiền của một người cha dành cho đoàn con, tấm gương khiêm nhượng của một Thiên Chúa, một giáo lý siêu vượt và kiên vững trước mọi ảo tưởng. bàn tay Chúa thật kiên quyết, nhưng được bọc trong lớp bao tay bằng nhung. Lôi kéo các dân tộc đến với những điều thâm tâm họ đã thấu hiểu và khao khát, hy vọng về một tương lai tươi sáng hơn cho hội thánh, nhận thức về một sự hiện diện lạ lùng không thể giải thích. Con đường phải theo để cứu thế giới. Qua Đức Thánh Cha, Chúa đã nhiều lần phán dạy bằng các dụ ngôn. Người ta tuy không nhận ra Chúa, nhưng cảm nhận được hương thơm của Chúa từ nơi Ngài lan tỏa mỗi khi Ngài cất tiếng. Trong 33 ngày, Chúa đã ban tặng cho nhân loại nhiều hơn trong bao năm của chức giáo hoàng. Thực vậy, mặc dù Chúa hằng nâng đỡ và hướng dẫn vị thủ lãnh của giáo hội, nhưng ngày nay, giữa bao sai lạc đang làm khốn đốn giáo hội, chính Chúa đã đến và đã chinh phục tâm hồn người ta chỉ trong 33 ngày. Chúa đã đến, phải chăng Chúa đã gieo vải hạt giống trên đất tốt? Tương lai sẽ chứng tỏ cho chúng con điều ấy. Trong triều đại giáo hoàng này, tôi đã hiểu được rất nhiều điều. Thế giới đang hoang mang, không biết điều gì đã xảy ra. Chúng ta hãy đợi mà xem. Khi tôi nghe đài phát thanh sáng nay, người ta đã sử dụng từ ngữ kỳ lạ, nhưng không biết cái thế giới đã quá xa rời Thiên Chúa này có thể hiểu được ân sủng ngày hôm nay nó đã được lãnh nhận hay không. Chủ nghĩa duy vật là một bức màn tối tăm đối với nhiều người. Một linh hồn yêu mến và siêu nhiên có thể cảm nhận và ý thức được ân phúc trong khoảng thời gian Đức Gioan Phaolô đệ nhất trị vì trên ngai giáo hoàng là một con đường rộng mở cho tình yêu, một tấm gương sống động của tình yêu, thôi thúc toàn thể nhân loại bước theo. Đây là phương thế cá biệt và độc đáo, là chiếc phao cứu sinh cho giáo hội giữa thế giới ngày nay. Một số người cho rằng Đức Gioan Phaolô đệ nhất, người con yêu dấu của Chúa Giêsu, không có thời gian để thực hiện nhiều việc, nhưng Ngài đã hoàn thành tất cả trong một thời gian ngắn ngủi. Không còn gì tồn động phải thực hiện nữa ngoài việc đem các giáo huấn của Ngài áp dụng vào cuộc sống. Đơn sơ, khiêm hạ và yêu thương. Ngài đã yêu thương thế giới và thế giới đã thương yêu Ngài. Chúng ta hãy nguyện cầu cùng Thiên Chúa cho tâm hồn chúng ta lưu giữ mãi dấu ấn của Ngài, dấu ấn của Thiên Chúa, mãi mãi muôn đời. Ngày 1 tháng 10 năm 1978, Chúa Giêsu nói: "Con đừng lên tiếng, chỉ cần nhìn Cha." Sự im lặng có sức lôi cuốn và giá trị riêng của nó. Và vì Cha thông biết mọi sự, nên con hãy sống trong tinh thần lệ thuộc trước thánh nhan Cha. "Con nhỏ của Cha ơi," những văn từ hoa mỹ đâu phải là một phẩm chất đương nhiên có thể đạt được bằng cách tập luyện. Vì vậy con chỉ cần nói năng một cách bình thường. Phải can đảm lắm mới có thể sống bé nhỏ và nêu gương cho mọi người. "Hỡi con nhỏ của Cha, tại sao con ủ dột như vậy?" "Con cứ nín lặng hoài, kể cả với Cha hay sao?" "Con thật vô tích sự Chúa ơi." "Con hãy dâng cho Cha cái vô tích sự của con." "Lạy Thiên Chúa của con, tùy Chúa thôi, nhưng Chúa chẳng được thỏa nguyện gì lắm đâu." Đó là một lời dù Cha là đấng toàn năng nhưng cũng chẳng biết. Chúa có thể quả trách con về rất nhiều chuyện. "Con, nhưng con thấy mà cha không thấy. Sao Chúa lại không thấy?